Pháp môn Quán Âm là một phương pháp thiền định cổ xưa về ánh sáng và âm thanh, có khả năng giúp con người khai mở được trí huệ nội tại, vượt lên trên mọi phiền não và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ nhiều năm qua, Thanh Hải Vô Tình Sư đã đi khắp năm châu để truyền bá pháp môn Quán Âm và cống hiến vô điều kiện pháp môn tối thượng này đến những ai thành tâm mong cầu được giải thoát. Hiện nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới từ những chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng khác nhau đang thực hành pháp môn Quán Âm. Họ đã thể nghiệm được những ích lợi cụ thể trong sự phát triển tâm linh cũng như trong đời sống hàng ngày, và đã kể lại kinh nghiệm của chính mình trên tiến trình tu tập pháp môn Quán Âm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý khán giả theo dõi cuộc nói chuyện của các đồng tu pháp môn Quán Âm về những thành quả họ đã đạt được trên đường tu học. Ước mong tiếng đời tâm sự chân tình này sẽ là dịp cầu để chúng ta có dịp tìm hiểu thêm về pháp môn Quán Âm, một phương pháp thiền định thực sự mang lợi ích cho tất cả mọi người.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay Thanh Giang và Thanh Thủy hân hạnh đến với quý thính giả qua bài phỏng vấn anh Nhất Tâm. Anh Nhất Tâm là một đồng tu trong gia đình Quán Âm của chúng tôi, và anh cũng là chủ một công ty tên Digital Data Technology, một công ty có cơ sở làm ăn trên khắp vùng Đông Nam Á. Thanh Giang xin hân hạnh chào anh Nhất Tâm.
Nhất Tâm xin kính chào quý thính giả, xin chào chị Thanh Thủy và anh Thanh Giang.
Thanh Thủy cũng xin chào Nhất Tâm và chào mừng em từ miền Nam California đến thăm thung lũng Hoa Vàng.
Xin Nhất Tâm cho anh Thanh Giang cũng như quý thính giả biết Nhất Tâm đã thọ pháp và tu hành theo pháp môn Âm được bao lâu rồi ạ?
Dạ, Nhất Tâm đã thọ pháp được hơn 10 năm.
Cơ duyên nào mà Nhất Tâm biết đến pháp môn Quán Âm và tu hành theo pháp môn Quán Âm? Nhất Tâm có thể kể cho chị và quý thính giả được nghe hay không Nhất Tâm?
Kính thưa chị Thanh Thủy và anh Thanh Giang, thì ba em mất từ khi em còn nhỏ, thì em muốn, như mẹ nói là muốn cho ba lên thiên đàng thì phải nên tụng kinh và cầu nguyện cho ba. Thì từ đó và em biết đọc tiếng Việt là từ kinh ra. Thì từ Đại Thừa, Tiểu Thừa, Địa Tạng, Vu Lan, Kim Cang, Pháp Hoa, vì em rất là đọc rất nhiều. Và đọc cả trăm bộ lận mà kinh nên thuộc rất nhiều. Thì nói chung là em cũng là sống trong chùa và đạo Phật là đạo truyền thống từ trong gia đình ra. Thì 10 năm trước mẹ con biết sư phụ Thanh Hải thì mẹ có thọ tâm ấn. Chị hai chở mẹ đi lên núi thọ tâm ấn, bữa đó thì mẹ thọ xong thì mẹ về mẹ cũng nói năng gì hết á. Thì chị hai chị ngồi ở ngoài, chị nghe mấy sư huynh nói là nghe nói có bà Thanh Hải này công lực cao siêu lắm, tuy nhiên là rất là nhiều chuyện thần kỳ ra. Em thì lúc đó còn con nít thì rất là mình chỉ muốn là muốn trí huệ thôi, muốn học giỏi hơn tất cả mọi người khác chứ không muốn gì hết, thì lúc đó lâu cá lắm. Thì em chỉ nghe là nói con, nếu vậy thì mình phải thử coi nha, mình truyền tâm ấn. Thì em đứng trước hình sư phụ, thì em lúc đó bà trợn lắm, thì em vừa chắp tay em vừa nói cà rỡn, nói nếu mà sư phụ mà thiệt ra thì cho con truyền tâm ấn. Thì em nói là với lòng tất nhiên là lòng gọi là tò mò thôi, chứ không có hoàn toàn là muốn tu hành. Lúc đó không biết tu hành gì, lúc đó mới có 19 tuổi không biết tu hành gì hết, 19, 20 tuổi không biết tu hành gì hết. Thì mẹ nghe cái mẹ sợ, mẹ nói thằng này háo thắng con nít kia không biết cái gì, đừng có nói bậy. Thì mẹ nghe, mẹ đem cái đó lên mà kể với mấy sư huynh. Thì sư huynh nói nhiều khi cái linh hồn kiếp trước, đời đời kiếp trước nó là đệ tử của sư phụ Thanh Hải, thì nhiều khi nó thấy, nó nghe, linh hồn nó bắt được cái nhịp sống, cái làn sóng đó, thì nó nói. Thì sư huynh mới gọi phone hỏi em, chị tại sao muốn truyền tâm ấn, thì em nói em muốn trí huệ học giỏi hơn tất cả người khác thôi. cái sư huynh nói cái đó là muốn trí huệ là cái đó điều chính đáng, cho nên nếu mà em thật sự muốn được tâm ấn thì sư huynh mới cho em thọ pháp. Và thật sự em thọ pháp là như là lúc đó là hoàn toàn coi là không biết sư phụ là ai, không biết giáo lý là cái gì. Em chỉ là biết có mẹ vô thọ pháp mới về ngồi thiền, em cũng chỉ ham trí huệ em vô ngồi thiền thôi, chứ em cũng không có lúc đó không biết gì hết.
Vì tò mò mà thọ tâm ấn, thế thì sau khi thọ pháp sự tu hành của Nhất Tâm như thế nào ạ?
Dạ thì em chỉ biết một điều là sau khi thọ pháp được về nhà thì em muốn ngồi thiền hoài, coi như là khoảng 6 tháng đó là em ngồi thiền một ngày còn 7-8 tiếng á. Em biết là mà em lúc đó em đang học trong đại học, em học ở Ivy League, đại học cũng nổi tiếng của Mỹ, thì dư thì đó mà em như là em ngồi thiền mà em thấy em học giỏi hơn, mà em thấy gọi là tâm định hơn, mà tốt và đặc biệt nhất là cái tánh em là bớt nóng nảy hơn, là nó dịu xuống, chứ hồi xưa em hung hăng lắm, nên là rất là đầm, nó dịu xuống nhiều. Và cái đó mà em thấy coi như là tự nhiên cái đời sống chung quanh, cuộc đời của mình chung quanh nó đổi từ từ. Và lúc đó là em thọ pháp sau 2 năm sau em mới được gặp sư phụ. Nên lúc đó là hoàn toàn không, coi như là không biết sư phụ, chỉ là biết, chỉ là đọc, hiểu và nghe giáo lý của sư phụ thôi, chứ không có mà biết sư phụ được gọi là mặt tận mặt, lúc đó là chưa biết. Và em thấy đời sống em rất là thoải mái và tốt đẹp hơn trước khi em thọ pháp. Như là đổi cuộc đời của em, nói chung là đổi cuộc đời của em 360 độ là từ cái ngày thọ tâm ấn. Thì lúc đó mới thọ pháp xong thì em biết là ăn chay như là một người Phật tử chính tông á, thì em biết ăn chay là một điều rất đúng, và thiền định sẽ mở mang trí huệ. Tại em cũng lúc xưa em cũng tập thiền theo pháp phái khác như là Phật thiền mật tông, thiền khí công theo võ thuật, thì em biết là thiền cái này sẽ mở mang trí huệ về tâm linh. Thì lúc đó là như là tánh hiếu kỳ thôi, em chỉ biết đúng nhưng mà em cũng không có gọi là rốt ráo mấy, em chỉ ráng thiền để mà mở mang trí huệ để học giỏi hơn người ta thôi. Nhưng mà 2 năm sau thì khi mà được gặp mặt sư phụ và sau khi mà coi như là tinh tấn tu hành và trì giới, thì em càng ngày em cảm thấy là ban đầu em nghĩ sư phụ chỉ là một bậc thầy, một bậc minh sư gọi là khai ngộ, chứ cũng là khai ngộ là mình cũng kính nể, nhưng mà không có gì mà đặc biệt mấy. Nhưng mà càng tu hành, càng trì giới, càng biết thì mình chỉ là như là một hạt cát nhỏ thôi, mà sư phụ như là một cái đại dương rộng lớn, là cái lực lượng trí huệ của sư phụ thì vô cùng là bất tận, không thể nào mà dám bây giờ mà gặp sư phụ thì coi như là đứng mà run cầm cập chứ mà có không có mà như là dám như hồi xưa điếc không sợ súng vậy đó.
Cũng như không có một cái ngôn ngữ nào của thế gian mà diễn tả được cái trí huệ của sư phụ. Ý em muốn nói vậy
đúng
phải
vậy. Không? Em phải công nhận là tại vì em thấy em thật sự em ít có phục ai lắm. Tại vì em thấy hả, cái gì ai làm được em làm cũng được hết á. Nói chung là cái gì em làm cũng được. Nhưng mà khi gặp sư phụ rồi thì em biết là một người em gọi là phục sát đất mà không dám ngước mặt lên, nên là chỉ có sư phụ là có thể chinh phục được em thôi, là cái điều đó là rất là trúng. Và tới ngày nay em biết là càng tu hành thì mới biết thấy thấu rõ cái sự trí huệ, sự từ bi của sư phụ là vô lượng vô biên, là không có thể sánh nổi. Cái đó là em gọi là thấu hiểu được cái điều đó.
Theo chị biết thì cái việc làm của Nhất Tâm phải đi công tác ở các nước Đông Nam Á rất là thường xuyên, thì sự ăn chay và tu hành có hỗ trợ gì nhiều cho em hay không Nhất Tâm?
Đúng ra cái việc ăn chay và tu hành rất là giúp ích trong việc gọi là kinh doanh của em tại Đông Nam Á nói chung và cuộc sống hàng ngày nói riêng. Thì nhờ cái sự tu hành, sự ngồi thiền thì mình có thể tịnh tâm, mình phán quyết những việc mình làm, đang làm và sẽ làm tốt đẹp hơn, và có giúp ích cho tất cả mọi người xung quanh, rất như là hỗ trợ đem được mọi người xung quanh gọi là hữu hiệu hơn. Cái đó là một việc mà em thấy là rất là nhờ ngồi thiền mà đã giúp cho tinh thần nó minh mẫn, và mình nói chung là mình không có là những làm những việc mà gọi là trái với lương tâm của mình.
Thật ra thì chúng ta quá là bận rộn để phát triển về phương diện khoa học và sự thành tựu về kỹ thuật mà tất cả chúng ta đều quên về cái phương diện tâm linh.
Và sự là em nhận thấy là cái việc đời đạo song tu á, mình có tâm linh rồi á, thì thấy cái công việc ngoài đời của mình nó tiến triển khá tốt đẹp hơn, và mình coi như là mình không có làm việc gì mà có thể gọi là mà hại người khác được, là trái với lương tâm mình được ha. Cái đó là thấy là rất là quan trọng với một người dân bất cứ một quốc gia nào.
Và mọi công việc cũng thấy là suôn sẻ hơn phải không Nhất Tâm?
Nói chung là mỗi công việc hầu như là nó có một cái gì sắp đặt sẵn sàng, và mình chỉ cố gắng tối đa của mình thì mọi việc sẽ đã được an bài. Hơn hồi xưa thì em cố gắng gọi là chụp giật đông tây nam bắc hay là đủ thứ chuyện hết mà cũng không có tới đâu. Mà từ ngày mà biết tu hành thì nói chung là cái công việc nó rất là tiến triển khá tốt đẹp.
Anh Thanh Giang cũng hỏi Nhất Tâm vấn đề này. Nhất Tâm thường hay đi công tác ở những vùng Đông Nam Á, thì Nhất Tâm nhận xét những cái người dân ở trong những nước đó đối với vấn đề ăn chay cũng như sự tu hành họ như thế nào, Nhất Tâm có biết cái đó không ạ?
Dạ, thì xưa với anh Thanh Giang và chị Thanh Thủy thì Đông Nam Á vốn là cái xứ có rất là sùng đạo, thì khắp Đông Nam Á từ Trung Quốc tới Thái Lan, Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh, Việt Nam, nói chung là mà những cái quốc gia ở Đông Nam Á thì rất là sùng đạo. Và ăn chay thì tùy theo từng quốc gia, như Việt Nam của mình thì phần đông là ngày rằm mùng 1 thì coi như là vô quán chay là rất là đông. Mà Việt Nam mình thì ăn chay rất là thoải mái, từ Bắc vô Nam là đồ chay, nhà hàng chay đầy hết. Nói chung là con người Việt Nam mình tâm linh rất là coi như là lòng từ bi và tâm linh rất là cao. Còn như những quốc gia khác như chẳng hạn như Trung Quốc thì ăn chay là một điều rất khó. Những thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh thì thật sự mà nói mấy những lúc đầu em đi thì ở bên kia coi như là nhịn đói mấy ngày.
Bởi vì em không tìm được nhà hàng chay hay không? Hay sao?
Thật sự cái tiệm nhà hàng chay ở Bắc Kinh và Thượng Hải coi như là hầu như không có, mà có thì cũng ở xa lắm hay là ở vùng nào mình không biết. Và thứ nhì là vô nhà hàng mình kêu nấu đồ chay cũng không được. Tại vì vô khi mỗi vô nhà hàng thì nấu đồ chay thì tại cái phong tục tập quán hay sao mình không biết. Thì cũng dùng chảo mặn hay là nhiều khi xào một dĩa rau muống rất là ngon. Nó thảy dài cục tôm khô chẳng hạn đi. Mà mình kêu đừng có thảy mà cũng kêu là cái phong tục nó quen tay rồi chẳng hạn đi. Thì cũng khó. Cho nên là bỏ vô là coi như là mình đâu dám ăn được. Em đi ăn cua nâu với mặn với nước tương thì hơi khó ăn lắm á. Nhiều nhà hàng như mấy cái nhà hàng bán seafood, bán đồ biển, mấy nhà hàng mà lớn thì cũng không có cơm trắng nữa, và ăn cơm gạo lứt, cơm gạo nâu.
Nếu mà em nói như vậy thì có vẻ là cái vùng đó người ta không có ăn chay nhiều.
Dạ, thì nói chung là Đông Nam Á ăn mặn nhiều hơn ăn chay. Thật sự ăn chay xuống nhất tức là ở những cái nước Tây Phương, những nước văn minh. Và như là first world country như là nước Mỹ hay những nước châu Âu thì ăn chay gây là có nhiều người ta gọi là công nhận nhiều hơn là Đông Nam Á.
Có lẽ y học ở Tây Phương họ cao hơn, họ đủ thí nghiệm để họ biết rằng những cái thành phần động vật nó có hại cho sức khỏe, thật ra người ta ăn chay nhiều, đúng không Nhất Tâm ạ?
Dạ thì em thấy cái đó là rất là đúng, tại vì bây giờ là nói chung là ngay cả ở nước Mỹ, ở Hoa Kỳ thì người ta ăn chay, ăn bữa cơm trưa, nhiều khi ta ăn một bữa salad chẳng hạn, hay là bữa cơm chiều người ta ăn rất gì rất là cho nhẹ bụng, chứ không phải là tu hành gì hết, chỉ là cho cái sức khỏe thôi. Thì ta bớt ăn thịt này, gọi là red meat lại, mà xong thỉnh thoảng ăn một tuần ta ăn chay một hai ngày để cho sức khỏe thôi, chứ không phải là tu hành hay gì hết.
Điều này thì chị đồng ý với Nhất Tâm. Ở San Jose đây á có rất nhiều nhà hàng chay, mà buổi trưa đó thì những cái người ngoại quốc hay ăn trưa tại những cái nhà hàng chay để cho sức khỏe được tốt hơn, vì người ta ý thức được thức ăn động vật sẽ mang đến nhiều bệnh tật hơn.
Khi thọ tâm ấn, mỗi đồng tu phải ngồi thiền 2 tiếng rưỡi mỗi ngày và trì năm giới. Thế thì những lần công tác Nhất Tâm ngồi thiền có thấy dễ dàng như ở nhà không?
Nói thật ra thì cái công việc ngồi thiền trên mà đường gọi là đường công tác thì gọi là không thuận lợi, không dễ dàng như là ở nhà. Nhưng mà em có một cái gọi là cái lối của mình riêng. Thí dụ như trước khi mà đi công tác đó Nam Á thì em biết là thì một tuần trước đó hay là mấy ngày trước đó thì em coi như là bế quan ở nhà, em ngồi thiền thẳng 3-4 ngày ở nhà, gọi là em ráng gọi là ngồi thiền tập trung tinh thần ngồi thiền.
Đó là giống như là tăng lực lượng cho mình phải không?
Đó như tăng lực lượng, như tăng lòng tin của mình. Rồi sau khi mà em đi Đông Nam Á về thì em cũng bế quan, cũng ngồi thiền. Thì cái đó là để một phần nhỏ để giúp đỡ thôi. Chứ mà hằng ngày vẫn phải ngồi thiền. Như là thiền định là hoàn toàn không thiếu. Tại vì thiền định đó là giúp mình, cái tâm mình nó định và cái trí huệ mình nó sáng suốt hơn. Thật sự em cũng may mắn là tại em được thọ pháp đã trên 10 năm rồi. Thì bắt đầu từ kinh doanh từ Đông Nam Á là khoảng 4-5 năm nay. Em đã cũng được thiền định 5 năm rồi. Cho nên cái việc thiền định lúc đi đứng nằm ngồi gì mà trên máy bay mình cũng ngồi thiền được. Hay là trong phòng ngủ trước khi ngủ thì cũng ngồi thiền. Trước khi ngủ thì ngồi nửa tiếng. Tuy nhiên là phải chia thời giờ. Ví dụ như sáng sớm em biết là, ví dụ như em sáng sớm thì trước khi đi làm hay là trước mới thức dậy á, thì em vô em ngồi nửa tiếng, một tiếng. Tối về trước khi ngủ em ngồi nửa tiếng, một tiếng, tiếng rưỡi, tùy theo mà cái thời gian của em có thể ngồi được và ngồi định hay không. Nhiều lúc ngồi khó định lắm, tùy quốc gia, nhiều quốc gia ngồi khó định. Và thứ nhì là cũng là tại phải biết sắp xếp cái chương trình của mình. Ví dụ như em đi thì em đặt phòng ngủ những chỗ nào, nói chung là không có tại những trung tâm coi là ăn chơi quá, hay là những cái thật ra phải tốn cả chịu tốn tiền một chút.
Với tư cách là chủ hãng của một công ty, thì chị nghĩ là khi mà Nhất Tâm đi những cái dịch vụ kinh doanh, thì tất nhiên Nhất Tâm sẽ được chiêu đãi một cách đặc biệt. Làm sao mà Nhất Tâm tránh được những cái sự cám dỗ của vật chất?
Dạ, thì nói thưa chị Thanh Thủy và anh Thanh Giang, thì cái đó thì phải có lòng tin mạnh vào bản thân của mình, lòng tin tưởng vào tin là tâm linh của mình, thì không, em cũng không tài giỏi gì mà mới có thể là ráng vượt qua những cái cám dỗ đó. Ví dụ như mà rửa nghĩ tưởng tượng mà chị đang nhịn đói mấy ngày mà đi vô nhà hàng nó mùi nó bốc lên thơm ngào ngạt, muốn miếng chạy vòng vòng chứ không khó lắm á, mà xin chén nước tương không có. Nhiều em vô cái nhà hàng rất là sang trọng, nó tiếp đãi mình thịnh soạn, gà cá tôm cá thịt đầy đầy hết á, mà chỉ kêu một dĩa rau nó không có làm dĩa rau được, với là một chén cơm nó không có, chén cơm với nước tương là cũng khó, là khó mà không, mình không thể tưởng tượng được, phải không? Nhưng mà mình phải ráng vượt qua là kêu nước uống, hay là lúc sau này thì em biết rồi, thì là trước khi đi mình gì mình ăn gì lơ lử lửng đi, hay ăn no đi rồi, hay là mình đem theo mì gói theo, hay là mình em thủ sẵn đồ hết, thế nhưng lúc sau này thì mình biết là mình chuẩn bị sẵn sàng. Và thí dụ như là trước khi mà đi thì em có, như ngay cả đặt phòng ngủ cũng vậy, là mình nhiều khi mình thà mình chịu tốn tiền mà mình đặt những cái vùng gọi là chỗ không phải là sang trọng mà nói chung là nó an toàn, và nó như là nó là an toàn, vệ sinh và lành mạnh cho mình để mà cái công việc mình nó thuận lợi hơn.
Ý em nói là tránh xa những cái khu ăn chơi ồn ào, thí dụ vậy phải không?
Thật sự thì ồn ào thì ở Đông Nam Á là chỗ nào cũng ồn ào hết á, nhưng mà tránh xa khu ăn chơi cũng có thể là cũng đúng, nhưng mà nói chung là mấy cái khách sạn mà như là của Mỹ mà như Marriott hay Hilton hay mấy cái đó thì là rất là coi như là người cái kiểu văn minh nó rất là cái trình độ văn minh nó khác hơn những khách sạn gọi là mở bay như những người dân ở Trung Quốc chẳng hạn, thí dụ vậy, thì là rất là tiện nghi hơn và cái giúp đỡ cái đường tu hành mình nó
thuận tiện cho mình hơn.
Dạ.
Theo Nhất Tâm nói hồi nãy thì Nhất Tâm lúc nào cũng cầu nguyện cho ba của Nhất Tâm. Thì nhân dịp trong mùa Vu Lan báo hiếu, Nhất Tâm có cái cảm tưởng gì đặc biệt hay không Nhất Tâm?
Dạ, thật ra thì cái mùa Vu Lan là cái mùa rất là đặc biệt đối với em, tại vì từ nhỏ, từ lúc 2 tuổi đã em đã biết mùa Vu Lan rồi. Là khi ba mất thì coi như là em đọc kinh Vu Lan Bồn á, từ nhỏ thì đọc kinh từ kinh Vần, lớn lên thì đọc kinh Địa Tạng, rồi có kinh Vu Lan mà kinh chữ. Thì cầu nguyện cho ba, cho mẹ và cho những gọi là 7 đời quá khứ, hiện tại và vị lai, cho nên rất là đặc biệt. Và thì đối với em thì khi mà tới mùa Vu Lan đến thì năm nào cũng vậy, em cũng tặng mẹ một bài thơ. Em năm nào cũng viết một bài thơ, nhân lễ Vu Lan thì em có viết một bài thơ tặng mẹ. Thì như là như 10 năm là viết 10 bài thơ chẳng hạn, thì là năm nào Vu Lan em cũng viết một bài thơ tặng mẹ.
Nhất Tâm nói là mỗi năm là một bài thơ để kỷ niệm lễ Vu Lan. Thế thì năm nay Nhất Tâm có bài thơ nào đặc biệt để tặng cho quý thính giả đang nghe đài không ạ?
Dạ thì em năm nay cũng có làm một bài thơ tặng mẹ, nhưng mà thật ra mà nói thì vào mấy năm trước em cũng đặt một bài thơ mà coi như bài thơ, tại lúc bài thơ này em thấy là cảm động nhất, tại vì em sống lúc đó sống xa mẹ, và lúc cái mùa đó là mùa ngay trong mùa Vu Lan, cho nên xin tặng anh Thanh Giang và chị Thanh Thủy khán giả bài thơ Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ. Bài này thì em viết được cũng mấy năm trước rồi. Bài thơ như sau: trời cuối hạ mây sầu giăng hiu quạnh, gió thu về mang lạnh nỗi cô liêu, bỗng hôm nay con nhớ mẹ thật nhiều, rằm tháng bảy Vu Lan mừng lại mẹ. Con nhớ mẹ khi chuông chùa vương nhẹ, vọng thê lương siêu độ chúng cô hồn. Khi đem về nghe sông vỗ từng cơn, như tiếng mẹ em ru trong giấc mộng. Con nhớ mẹ trăng tròn soi sáng lòng, chiếu hồn con qua những đáng mây mờ, sưởi tim con nơi xứ lạ bơ vơ. Ôi thương nhớ vươn lên mùi âu yếm, hoa hồng đỏ cài lên niềm xao xuyến, lạy mẹ hiền gợi kỷ niệm xa xưa, trẻ mồ côi bập bẹ tiếng dạ thưa. Chỉ biết mẹ bên đời con bất hạnh, gió vẫn thổi mưa vẫn rơi bất tận, lá thời gian động lại mắt mẹ thương, đã bao năm nay tóc mẹ điểm sương, giờ nhớ mẹ lại lòng con tuôn chảy. Cảm ơn mẹ cho đời con tự tại, tặng cho con một thế giới cao siêu, đẹp vô cùng đẹp hơn cả tình yêu, là tình mẹ tình bao la bất diệt. Mùa Vu Lan mùa nhớ thương da diết, nén hương trần con cảm tạ ơn trên, ban cho con một người mẹ thiêng liêng, trong vũ trụ không gì hơn bằng mẹ. Xin cảm ơn quý khán giả.
Bài thơ chị cảm nhận được rất là hay và rất là cảm động, với tấm lòng biết nghĩ đến cái sự thương yêu của người mẹ đối với mình.
Anh Thanh Giang được biết năm rồi Nhất Tâm có đoạt được giải nhất về quần vợt trong một câu lạc bộ người Mỹ. Thế thì Nhất Tâm có thể cho quý thính giả biết về giải quần vợt này không ạ?
Dạ thì mỗi năm, hàng năm thì cái giải quần vợt này tổ chức tại Manhattan Country Club là để dùng những cái tiền đó để giúp cho những trẻ em tàn tật. Một phần nửa số tiền sẽ giúp cho trẻ em tàn tật, và 1/4 số tiền đó sẽ đưa giúp cho những đứa trẻ để giải đánh quần vợt, và 1/4 tiền giải thưởng. Thì nói chia ra làm nhiều phần nhưng thật sự cái số tiền rất là lớn. Và tại vì thì cái năm ngoái thì giải nhất là trên $8,000, và giải nhì thì 4,000, và giải thứ ba thì 2,000. Thì cái giải này nó đánh thì hàng năm đều đánh vậy, và em nghĩ là nhờ em chơi quần vợt cũng khá lâu, nhưng mà nhờ ăn chay cho nên sức khỏe em rất là mạnh và coi như là bền bỉ hơn mấy người khác, và cũng được may mắn là em được thắng giải đó. Giải này là em thắng, lần đầu tiên em thắng, và mấy năm trước thì em cũng vô được hạng nhì hay hạng ba, nhưng năm nay thì em được hạng ba thôi, nhưng năm ngoái thì em được hạng nhất.
Chị thấy đây là một cái chứng minh rõ ràng là ăn chay không có mất sức khỏe, mà trái lại còn giúp ích cho thân thể được dẻo dai và tráng kiện hơn.
Trước khi mình chia tay với lại quý thính giả, thì Nhất Tâm có tâm sự gì muốn chia sẻ thêm với lại quý thính giả của đài không ạ?
Hôm nay thì cảm ơn chị Thanh Thủy và anh Thanh Giang đã cho Nhất Tâm có dịp để lên đài chia sẻ những kinh nghiệm bản thân tu học của mình trong 10 năm qua. Và thì trước khi dứt lời thì em xin muốn nói với quý vị thính giả là em thật ra rất là may mắn, coi như là đời sống vật chất cũng đầy đủ và sức khỏe được dồi dào. Nhưng mà may mắn nhất của em trong đời của em là đã được có một vị minh sư tại thế truyền pháp môn Quán Âm, một pháp môn tối thượng để em tu hành. Em nhận thấy rằng cái sự tu hành đã giúp ích rất nhiều cho em trong đời sống hàng ngày, và đã thỏa mãn cái mục đích lý tưởng của cuộc sống, để cái lý tưởng làm để xứng đáng để là một con người của em, chứ đúng nghĩa là một con người. Cảm ơn quý vị.
Tiết mục Trên Đường Tu Học xin tạm ngưng nơi đây. Thanh Thủy và Thanh Giang xin cảm ơn quý khán giả đã bỏ thời giờ quý báu để lắng nghe. Và nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu, Thanh Thủy và Thanh Giang cũng xin kính chúc quý thính giả một mùa Vu Lan thật đầm ấm. Những quý vị thính giả may mắn còn cha mẹ thì được sức khỏe, dồi dào. Và những quý thính giả có cha mẹ đã quá cố thì được siêu thăng về thiên quốc. Thanh Thủy và Thanh Giang xin hẹn vào lần tới. Thank you.